Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 15 tháng 10 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia, tập 27. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng tu, chào buổi sáng. Trong hai tiết học này của chúng ta đã nói tới 10 cương mục hành thiện tích đức mà tiên sinh Liễu Phàm đã chỉnh lý lại. Vậy chúng ta ôn tập một chút. Vừa mở đầu là cùng người làm việc thiện, giữ lòng yêu kính, thành toàn việc thiện của người, khuyên người làm việc thiện, cứu người lúc nguy cấp, khởi xướng xây dựng những công trình mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Hôm qua, chúng ta đã nói tới điều thứ 6, hưng kiến đại lợi. Hưng kiến này, về chữ mà nói, nghĩa là kiến thiết. Tất các kiến thiết đều vì giúp người nhận được lợi ích. Đương nhiên kiến thiết này có kiến thiết là hữu tình, ví dụ như xây cầu đắp đường, ví dụ như làm một số máy móc cung cấp cho người khác sử dụng, lợi ích phương tiện cho người khác, đây là hữu tình. Vô hình thì ví dụ như Hoằng Dương giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, đây cũng là hưng kiến đại lợi. Chữ hưng này có thể là chấn hưng, kiến thiết, xây dựng lại. Chữ đại thì sao? Tầm ảnh hưởng của nó càng lớn thì người nhận được lợi ích càng nhiều. Cho nên chúng ta nghĩ tới lời sư phụ giảng, hiện tại có thể cứu thế giới này thì có hai loại người. Một là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương, họ chịu trách nhiệm một phương, chính sách giáo hóa của nơi này là do họ quản lý, cho nên tầm ảnh hưởng của họ lớn. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều nơi người đứng đầu chịu trách nhiệm hành chính của nơi đó, một khi họ coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, phong khí học tập ở nơi họ sẽ vô cùng tích cực. Có câu, cửa quan dễ tu hành, làm quan một kỳ, tạo phước một phương. Những quan niệm này, nếu như người thân hay đời sau của chúng ta chí nguyện từ nhỏ mà muốn làm quan, thì những tâm cảnh này phải giáo dục từ nhỏ cho chúng. Tiếp theo là người làm công việc truyền thông. Nếu như họ là người phụ trách của một đài truyền hình nào đó, tiết mục của họ vừa phát ra, tầm ảnh hưởng đều có thể là mấy trăm ngàn, mấy triệu người đang xem, thậm chí là trăm triệu người đang xem cũng có khả năng. Cho nên đây đều sẽ dẫn dắt giáo hóa lòng người, đều là đại lợi. Mà chúng ta thấy tình hình của xã hội thế giới hiện nay, ví dụ như hiệu ứng nhà kính, đây là vấn đề mà toàn bộ nhân loại cùng đối mặt, đặc biệt là trong khoảng 10 năm này. Thời tiết ở các nơi thất thường rất nhiều. Nơi đáng lẽ lạnh thì không lạnh, nơi không lạnh thì rất lạnh, nơi đáng lẽ có mưa thì không mưa, nơi không cần mưa nhiều như vậy thì lại mưa không ngớt. Cho nên sự bất thường rất rõ ràng. Thực ra căn nguyên vẫn là con người không yêu quý thiên nhiên, lòng người xấu xa, Thực ra hiệu ứng nhà kính này không giải quyết. Rất nhiều của cải mà nhân loại tích lũy có thể trong một đêm đều sẽ tan thành mây khói. Rất nhiều người đang ước tính nếu hiệu ứng nhà kính tiếp tục phát triển, băng ở Nam Cực, Bắc Cực đều tan ra, những nơi gian biển đều bị nhấn chìm hết. Vậy mọi người thử nghĩ xem, hiện tại nơi kinh tế phát triển nhất là ở đâu? Đều là gian biển. Cho nên mọi người thấy, lúc nước lớn nhấn chìm, ai đang chỉ đạo nước? Ai đang khống chế nước, nên nhấn chìm nơi nào, không nên nhấn chìm nơi nào? Vẫn là có sức mạnh phía sau. Đang khống chế là sức mạnh gì? Nghiệp lực. Kiếp nạn đều là từ nghiệp lực tới. Nhưng nghiệp lực từ đâu tới? Nghiệp sanh từ tâm. Cho nên vấn đề bảo vệ môi trường trên thực tế cũng là vấn đề lòng người. Con người tạo những ác nghiệp như tham sân si thì mới chiêu cảm những kiếp nạn này. Tâm tham chiêu cảm nạn nước. Cho nên nơi càng tham thì nạn nước càng nghiêm trọng. Nơi kinh tế phát triển, con người đều thấy lợi quên nghĩa. Không nhấn chìm nơi đó thì nhấn chìm nơi nào? Sân hận chiêu cảm nạn lửa, ngu si chiêu cảm nạn gió, ngạo mạn chiêu cảm động đất. Cho nên đều hiểu rõ những đạo lý này rồi, dựng nước quản dân, dạy học làm đầu, lợi ích lớn nhất này chính là làm giáo dục, mới có thể giải quyết căn bản vấn đề mà nhân loại cùng đối mặt. Vậy, đại lợi này là giáo dục. Thực ra, mỗi người trong các ngành nghề đều có thể chấn hưng giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Nếu không, khi có người vừa nghe thì ồ, giáo dục quan trọng nhất, tôi không làm giáo dục, không liên quan tới tôi. Không phải logic như vậy. Thứ nhất, từ gia đình mà nói, chúng ta có trách nhiệm giáo dục người nhà, giáo dục đời sau. Đây là chuyện lớn, gia đình là tế bào quan trọng của xã hội. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tiếp nữa là mỗi ngành nghề đều phải tuân theo đạo đức. Thương nghiệp có thương đạo. Giới y học có y đạo. Giáo viên có sư đạo. Còn có đạo nào nữa? Mỗi một vai trò đều có đạo. Làm con dâu có đạo của con dâu. Làm cha có đạo của người làm cha. Đạo của người làm con. Tất cả đều nằm trong đạo đức thì mới có thể hóa giải tai nạn. Cho nên, chúng ta ở trong lĩnh vực nào, trong ngành nghề nào, đều có thể tuân theo luân lý đạo đức nhân quả, làm tốt thần giáo, dẫn dắt chấn hưng đạo đức. Đây đều là hưng kiến đại lợi. Một người muốn tích lũy công đức, gia đình trước mắt, công việc trước mắt, ngành nghề trước mắt đều có thể làm được. Phải xem mỗi người có nhận thức và gánh vác này hay không. Chúng ta xem tiến sĩ Bành Hâm. Tiến sĩ Bành Hâm mới 30 tuổi. Anh ấy có sứ mệnh chấn hưng Đông Y. Đông Y không chấn hưng, vậy thì chi phí y tế là gánh nặng vô cùng lớn đối với đất nước. Bởi vì trọng điểm của Đông Y là không trị đã bị bệnh mà trị lúc chưa bệnh, nhấn mạnh phòng ngừa. Thậm chí là rất nhiều phương pháp dưỡng sinh có thể giúp con người tự mình hiểu được giữ gìn sức khỏe. mỗi người đều nên hiểu được dưỡng sinh, giữ gìn sức khỏe. Ít nhất, thường chăm sóc cho người nhà, đặc biệt là chăm sóc cho cha mẹ, trưởng bối của chính mình. Bảo dưỡng thân thể. Có bạn nào định kỳ giúp đỡ cha mẹ trưởng bối của mình bảo dưỡng thân thể, vui lòng giơ tay. Tốt, tốt. Đây đều là những điều mà chúng ta có thể làm được, có thể học được. Vậy thì không thể đợi trưởng bối trong nhà bệnh nghiêm trọng rồi mới ở đó lo lắng, sốt ruột. Đều phải phòng ngừa từ lúc chưa xảy ra. Cho nên anh Bành Hâm tuổi còn trẻ nhưng rất có sứ mạng. Hiện tại anh ấy đang truyền dạy những kinh nghiệm về y học của mình, cũng dẫn dắt chấn hưng đông y, thậm chí là giúp đa số người dân hiểu sâu hơn về đông y, về dưỡng sinh. Cho nên người có sứ mạng, sức mạnh của họ có thể không ngừng được phát huy ra. Được rồi, đây đều là hưng kiến đại lợi. Thứ bảy là bỏ tiền của ra làm phước. Tiền của này, thật ra mà nói, con người ở nước nào phước báo lớn nhất? Vậy, nơi đó của họ phước báo lớn nhất, bạn phải noi theo họ. Chúng ta từng đọc qua kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, đều biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đất nơi đó được làm bằng gì? Được lát bằng vàng. Cho nên chúng ta hiện tại cảm thấy vàng rất hiếm có, tới nơi đó là dùng để lát đường đi. Vậy phước báo lớn tới mức độ nào? Có thể cúng dường tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chư Phật. Bạn xem phước báo của họ lớn hay không? Vấn đề là phước báo của họ từ đâu mà có? Đó là khôi phục tánh đức mà có. Cho nên đó gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Nhất chân pháp giới. Cho nên, thực sự muốn khôi phục phước báo lớn nhất, phải khôi phục tánh đức. Cho nên, mục đích chúng ta tu hành chính là muốn khôi phục tánh đức của chúng ta. Vẫn luôn nỗ lực theo phương hướng này, đời này sẽ có thể giảng sanh, có thể quay về quê nhà, quay về quê hương vốn có của chính mình, quê hương của tự tánh. Tốt rồi, đây là mục tiêu rất quan trọng. Bởi vì tâm tham đã chướng ngại phước phần vốn có. Con người đều có trí tuệ, đức năng, tướng hảo của Như Lai. Tướng hảo này chính là phước báo, hiện tại vẫn chưa khôi phục, có chướng ngại. Nhưng chúng ta phải có tín tâm rằng có thể khôi phục được. Không ngừng buông xuống phân biệt, chấp trước, vọng tưởng thì có thể khôi phục được. Nhưng trước khi vẫn chưa khôi phục tánh đức thì chúng ta vẫn phải tu phước. Phước khí của chúng ta vẫn phải nhờ tu mà có được. Bố thí tài được tài phú. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Hơn nữa, tổ tiên của chúng ta thường nói có nước thì có tiền. Hơn nữa, tại sao lại dùng nước để ví với tiền tài? Cũng để cho chúng ta thể hội được nước phải chảy. Nước không chảy thì sẽ bốc mùi hôi, sẽ sanh ra muỗi. Cho nên, tích tài thì hại đạo. Luôn tích trữ tiền tài, sau đó bên cạnh có rất nhiều người chịu đói, gặp phải tai nạn, chúng ta cũng phải chịu đói. chúng ta đều coi như không nhìn thấy, không đi giúp đỡ họ, điều này sẽ tổn hại sự thuần hậu, lương tâm của chúng ta, tổn hại đạo. Hơn nữa, chúng ta cũng phải bình tĩnh phân tích. Rất nhiều người, họ kiếm được tiền tài, họ sẽ có một khái niệm, đây là tiền của tôi. Thực ra, tự ngã này quá nặng. Chúng ta xem một công ty, tiền này làm sao mà kiếm được? Thứ nhất, về góc độ đất nước có hoàn cảnh an định, thì họ mới có thể tạo dựng sự nghiệp. Nếu không, hiện tại mọi người tới Trung Đông xem thử, bạn tới chiến trường xem thử, họ làm sao mà kinh doanh, chạy thoát thân còn không kịp. Cho nên, tại sao phải nghĩ đến ân đức của đất nước? Đất nước có nhiều cơ quan chính phủ như vậy, bao gồm quân đội, bảo vệ đất nước, rất nhiều cơ chế mới khiến cho đất nước này an định. Chúng ta sao lại chỉ nghĩ đến kiếm được tiền đều là công lao của tôi? Bao gồm trong cả quá trình sản xuất, cũng cần phải có rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ quan chính phủ. Còn có sự nỗ lực của nhân viên, bao gồm sự phối hợp của tất cả đối tác kinh doanh. Còn có sự ủng hộ tin tưởng của đại chúng. Sự nghiệp này của chúng ta mới làm nên được. Rất nhiều doanh nhân bắt đầu học văn hóa truyền thống. Họ từ chỉ nghĩ đến đó là tiền tài của chính mình, dần dần nghĩ đến là sự nỗ lực ủng hộ của nhiều người như vậy mới có thể kiếm được tiền tài. Cho nên, họ bắt đầu dùng tiền tài báo đáp nhân viên của mình, báo đáp cho toàn bộ xã hội. Vậy thì, họ cũng là bỏ tiền của ra làm phước. Hơn nữa, trong quá trình báo đáp, họ nhớ ân. Trong tâm địa cũng trồng ruộng ân. Họ cung kính với sự cống hiến của tất cả mọi người. Ruộng kính. Họ lại báo đáp xã hội. Hy vọng xã hội tốt đẹp. Đây là ruộng bi. Cho nên họ sẽ càng ngày càng bỏ ra nhiều tiền của hơn. Tục ngữ nói xã đắc, xã đắc. Có xã thì sẽ có đắc. Bởi vì họ bỏ ra, nên tâm lượng của họ càng ngày càng lớn. Phước do tâm sanh, ruộng phước ở nơi tâm cày cấy. Chúng ta thấy được tất cả những công ty đang hoằng dương văn hóa truyền thống. Họ càng bỏ ra, càng nhận lại nhiều. Kết quả nhìn thấy dòng tuần hoàn rất tốt. Đó là sự nghiệp của họ càng làm càng tốt hơn. Cho nên con người phải tin tưởng rằng đạo trời thường báo đáp, tin tưởng chân lý. Y giáo phụng hành rất có tín tâm. Hơn nữa, sau khi xả sẽ đắc. Đắc được thì sao? Vẫn phải xả tiếp, giống như nước chảy vậy, phải lưu động. Không thể sau khi có được lại trở thành nô lệ của đồng tiền. Như vậy lại tích tài hại đạo rồi. Mà bỏ tiền của ra làm phước, sư phụ của chúng ta đã làm rất triệt để. Tất cả mọi pháp bảo, những bố thí lợi ích đại chúng nghe pháp, trước giờ chưa từng đòi ai một xu nào. Kết quả là quả báo có được, thù thắng nhất. Càng xả càng nhiều. Đây đều là biểu diễn rất triệt để cho chúng ta, tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Mọi người chú ý quan sát. Đồng tham đạo hữu. Bạn xem, người phước báo đến càng nhanh, chính là người càng tích cực, buông xuống tự tư tự lợi. Đều không nghĩ cho chính mình, đều nghĩ cho người khác, phước báo của họ rất nhanh liền hiện tiền. Cho nên sư phụ nói, bạn không cần bất kỳ thứ gì, bạn sẽ có được mọi thứ. Cho nên trong quá trình tu đạo, trước tiên phải buông xuống 16 chữ này mới có thể tới được cửa nhà Phật. Trước tiên chính là phải buông xuống tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Rất nhiều người nghĩ, vậy tôi đều buông xả rồi, gia đình của tôi không có cơm ăn thì phải làm sao? Chúng ta có đôi khi vẫn chưa làm mà trước tiên đã lo lắng. Cho nên, tính là nguồn của đạo, mẹ của các công đức, Phật sẽ không lừa gạt chúng ta. Thực ra, khi chúng ta hỏi câu này, càng quan trọng hơn là phải quán chiếu chính mình, vẫn chưa buông xuống được tự tư. Thực sự buông xuống rồi, bạn có thể đi thỉnh giáo họ. Giống như bà Hứa Triết, bà chưa từng vì bản thân. Có lần người khác hỏi bà đều vì người khác thì ai chăm sóc bà? Bà Hứa Triết nói, ông trời sẽ chăm sóc tôi. Bà tin tưởng ông trời, tin tưởng chân lý. Thứ tám là hộ trì chánh pháp. Chúng ta, đặc biệt là các bạn đồng tu còn trẻ tuổi, thì có thể cảm nhận rõ rệt được có nghe chánh pháp hay không. Cuộc đời của người trẻ tuổi này tạo hóa sẽ có khác biệt rất lớn. Tuổi trẻ tràn đầy sức lực, không hiểu được đúng sai thiện ác. Vậy thì có thể tuổi còn trẻ mà họ đã tạo rất nhiều nghiệp. Nhưng nếu họ còn trẻ đã hiểu được hành thiện tích đức, vậy thì tình thế cả cuộc đời của họ sẽ khác. Cho nên, chánh pháp cũng giống như đôi mắt của con người vậy. Nhờ đó mới có thể thực sự nhìn rõ chân tướng của cuộc đời, giá trị của cuộc đời. Thực ra, cảm nhận này từ bản thân chúng ta đã biết rồi. Lúc chúng ta chưa được nghe Phật Pháp, chúng ta hiểu được chân tướng cuộc đời không? Giá trị cuộc đời không? Đúng sai thiện ác của cuộc đời không? Có thể đều không biết rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, cũng không biết. Thế nào là đúng, thế nào là sai, làm sai rất nhiều chuyện. Mê hoặc rồi, làm sai rồi, tạo nghiệp rồi, khổ báo liền tới. Cho nên tại sao mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh? Có câu nói, trong cuộc đời 10 chuyện thì có 8-9 chuyện không như ý. Đó là kết quả, nguyên nhân gọi là mê hoặc tạo nghiệp, mới chiêu cảm cảnh ngộ cuộc đời như vậy. Mọi người có từng gặp qua người nào trong cuộc đời 10 chuyện thì có 8-9 chuyện như ý hay không? Có hay không? Không có sao? Bạn tới Singapore tìm bà Hứa Triết. Bà ấy luôn một lòng vì người khác, tâm địa thiện lương. Bà ấy chiêu cảm tới rất nhiều sự giúp đỡ. Cho nên, những đạo lý này nghĩ thông rồi thì sẽ biết được tầm quan trọng của chánh pháp đối với cuộc đời của một người. Được rồi, vậy làm thế nào để hộ trì chánh pháp? Hộ trì bản thân, hộ trì đạo nghiệp của bạn bè, người thân hữu duyên xung quanh. Biết được rồi thì phải hộ trì như thế nào? Chúng ta tới chùa, đều có cửa chùa, Tứ Đại Thiên Dương. Các ngài chính là đại biểu hộ trì chánh pháp. Mà vị thiên vương đầu tiên, Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương. Đông Phương, nơi mặt trời mọc. Đây là đại biểu. Hộ trì chánh pháp phải bắt đầu từ chỗ này. Đông Phương Trị Quốc. Trì chính là hộ trì. Mà trì quốc trước tiên phải tề gia. Trong đại học nói, muốn trị quốc thì trước phải tề gia, muốn tề gia thì trước phải tu thân. Cho nên hộ trì chánh pháp trước tiên vẫn phải hộ trì tu hành của chính mình trước, công phu tu thân. Nhà Phật nói, siêng tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Bản thân có tu dưỡng tốt mới có thể sửa mình chân chánh, cảm hóa người khác. Đây là trì quốc nhắc nhở chúng ta. Trước tiên phải trì gia, bắt đầu làm từ tu thân. Trên tay trì quốc thiên dương cầm đàn tỳ bà, biểu thị cho đối nhân xử thế tiếp vật. Cũng giống như dây đàn này, không thể quá chùng. Chùng thì đàn tiếng không gian. Thực ra chùng chính là giữa người với người không có quy phạm, loạn thành một mớ. Dây căng quá sẽ đứt, cho nên xử sự vẫn cần phải nhu hòa, viên dung, không được quá hà khắc. Đây là gợi ý đối nhân xử thế tiếp vật của đàn tỳ bà dành cho chúng ta. Cho nên, thực ra nhất định phải vừa khéo, phải đi trung đạo, trung dung. Biết được trung dung, chữ trung này tương đối trừu tượng. Thực ra dùng trung chính là dùng chân tâm. Dùng chân tâm thì tác dụng được biểu hiện ra là có thể hòa, có thể đoàn kết lòng người. Làm thế nào dùng chân tâm? Mọi lúc, cho dù là đối mặt với bất kỳ người, vật và việc nào, đều giữ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành thì không ô nhiễm. Con người một khi ô nhiễm, thiên vị, tham lam, thì không còn trung nữa. Đây gọi là dục vọng cá nhân. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Họ sẽ không thể dùng trung nữa. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, yêu ghét thiên lệch. Họ liền không thể dùng trung, càng không đạt được hòa. Mọi người yêu ghét thiên lệch, thì có thể người bên dưới, lòng người sẽ bất bình. Dùng chân thành là dùng trung, không được ứng phó, không được giả dối. Dùng thanh tịnh không nhiễm, dùng bình đẳng thì không kiêu ngạo. Dùng giác ngộ thì không mê hoặc, dùng từ bi thì không tự tư, vậy mới có thể dùng trung được. Nam Phương là tăng trưởng thiên dương. Nam Phương đại biểu lửa, đại biểu trí tuệ. Đại biểu trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng mới có thể hộ trì chánh pháp. Bằng không thì Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó giữ, không ngừng tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng kinh nghiệm làm việc quý báu mới có thể hộ trì được. Tiếp theo, Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương. Đây cũng là bảo chúng ta nhìn nhiều nghe nhiều. Nam Phương tăng trưởng thiên dương, tay cầm bảo kiếm, đại biểu cho kiếm trí tuệ, đoạn phiền não. Kiếm trí tuệ chặt đứt tơ tình. Tình chấp hại người mà. Một khi có chấp trước tình cảm, thì tâm này sẽ không thể dùng trung nữa. Trí tuệ liền bị chướng ngại. Mà Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương tay cầm một con rồng và một hạt châu. Rồng đại biểu cho tình huống xã hội hay thay đổi. Hạt châu là đại biểu cho nguyên tắc làm người làm việc bất biến. Nắm vững bất biến thì mới có thể ứng biến với xã hội hay thay đổi. Cuối cùng là Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương, tay cầm một chiếc dù. Mặc dù nhìn nhiều nghe nhiều, nhưng vẫn phải phân biệt đúng sai, tránh để ô nhiễm. Cho nên, chiếc dù đó mở ra, hộ niệm chính mình, cũng phải hộ niệm gia đình của chính mình. Nếu chúng ta ở trong đoàn thể là người lãnh đạo, vậy cũng phải hộ niệm. Tâm thanh tịnh của cả đoàn thể, đạo nghiệp của đoàn thể. Đây đều là gợi ý của Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương dành cho chúng ta. Cho nên, trong khi nhìn nhiều nghe nhiều, thì phải giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu không, bạn nhìn nhiều nghe nhiều sẽ biến thành trầm luân, vậy thì phiền phức rồi. Thậm chí phải nâng cao tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy mới gọi là trải sự luyện tâm, nâng cao cảnh giới của chính mình. Tốt rồi, hôm nay nói chuyện với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Việc dịch, ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.